Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Linh Tiến Khải và Thanh Hiển xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ Sáu, mùng 2 tháng 8, sau bản tin, chúng tôi xin gửi đến quý vị giáo huấn của Thánh Phaolô dành cho cộng đoàn Corinto. Và chương trình sẽ kết thúc với một gương chứng nhân do Mai Châu trình bày về câu chuyện của cha Umberto Baris, thừa sai dòng Cappuccino làm việc tại Cameroon. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Kampala, các giáo hội Phi Châu thăng tiến gia đình, lo lắng mục vụ cho người tị nạn và chú ý tới các chiều kích chính trị xã hội trong việc rao truyền tin mừng. Đó là vài điểm nổi bật trong sứ điệp kết thúc đại hội mừng kỷ niệm 50 năm thành lập Liên hội đồng Giám mục Phi Châu và Madagascar, gọi tắt là SECAM, ngày 29 tháng 7 vừa qua. Tham dự đại hội đã có 9 hồng y, 55 tổng giám mục, 106 giám mục cùng nhiều linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân, đại biểu của các giáo hội Phi Châu, Âu Châu, Châu Mỹ Latin và Á Châu. Trong đại hội, Đức Hồng y Philippe Nakelentuba, U.S. Drago, Tổng giám mục Ouagadougou bên Burkina Faso, đã được bầu làm tân chủ tịch tổ chức SECAM. Ngoài việc dẫn thân thăng tiến gia đình gồm một người nam và một người nữ là chiếc nôi đầu tiên của việc rao giảng tin mừng, sứ điệp nhấn mạnh trên công tác mục vụ cho người tị nạn, cho trẻ em và giới trẻ, cũng như săn sóc môi sinh lành mạnh. Vai trò quan trọng không thể thay thế được của phụ nữ giữa lòng xã hội và trong giáo hội cũng được đề cao. Sự tham dự của họ vào việc giáo dục và truyền giáo cũng là điều cần thiết, không thể thiếu. Để duy trì lòng hăng say của Đại hội mừng kỷ niệm 50 năm thành lập, tổ chức SECAM sẽ công bố tài liệu Kampala với mục đích giúp dân Chúa đào sâu sự hiểu biết Chúa Kitô cứu thế và làm cho mọi người biết Chúa là đường, là sự thật và là sự sống.
San Paulo, Buenos Aires. Nhân ngày quốc tế chống nạn buôn người 30 tháng 7 vừa qua, các giám mục hai nước Brazil và Argentina đã kêu gọi tín hữu và nhân dân toàn nước lắng nghe tiếng than khóc của các nạn nhân. Trong thông cáo phổ biến nhân ngày này, Ủy ban Mục vụ của Hội đồng Giám mục Brazil đã đưa ra một loạt các câu hỏi cật vấn lương tâm. Người anh em mà ngươi giết mỗi ngày trong xưởng làm lén lút, trong mạng lưới mại dâm, nơi các trẻ em bị lạm dụng, bị bó buộc đi ăn mày, tại những nơi bí mật không có luật lệ đang ở đâu? Chúng ta đừng để cho mình bị chia trí. Có rất nhiều tòng phạm. Câu hỏi được đặt ra cho tất cả mọi người. Hội đồng Giám mục Brazil nhấn mạnh sự cấp thiết dấn thân chống lại thực tại buồn thương này và mời gọi xã hội Brazil nhận diện các hình thức buôn người khác nhau và lên tiếng tố cáo để góp phần vượt thắng các vi phạm quyền tự do và phẩm giá con người ngày nay. Cuộc chiến càng cam go hơn vì tệ nạn này vượt ngoài các biên giới quốc gia và hiện diện tại mọi nước trên thế giới. Thống kê của Tổ chức Lao động Quốc tế cho biết hiện có 40 triệu nạn nhân, trong đó có 1,8 triệu các nước châu Mỹ Latin, 1/3 là trẻ em. Brazil là nước phát xuất, chuyển tiếp và là nơi tới của 15% các nạn nhân. Ngày quốc tế chống tệ nạn buôn người có mục đích gây ý thức, tố cáo, chống lại các cá nhân và tổ chức tội phạm buôn người và đòi buộc các chính quyền đề ra các biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn và loại trừ tệ nạn kinh tởm này. Tài liệu của các giám mục Brazil cũng mạnh mẽ tố cáo tình hình chính trị tồi tệ với việc hạn chế các quyền con người và giảm thiểu các hình thức và khoảng trống cho sự tham gia xã hội.
Cũng trong chí hướng này, Ủy ban Mục vụ của Hội đồng Giám mục Argentina ra thông cáo mời gọi mọi người xin Chúa ban cho mình lòng can đảm và cương quyết, biết lắng nghe tiếng kêu than của các anh chị em nạn nhân bị tước đoạt tự do, biết bênh vực, đồng hành và liên đới với họ. Trong thông cáo mang tựa đề Nạn buôn người gây thiệt hại nặng nề cho nhân loại, các giám mục Argentina khẳng định rằng hàng giáo sĩ, tu sĩ, giới lãnh đạo chính trị, xã hội được mời gọi chia sẻ các kinh nghiệm và hiệp lực với các giới chức khác của các nước phát xuất, chuyển tiếp và nơi tới của các nạn nhân để có thể chống lại tệ nạn buôn người một cách hữu hiệu hơn. Nạn buôn người là một trong các khía cạnh đen tối nhất của lịch sử hiện nay. nó hạ nhục hàng triệu người dưới nhiều hình thức và trong nhiều tình trạng khác nhau, đặc biệt là những người yếu thế nhất. Nó vi phạm và hạ nhục phẩm giá và các quyền của các người nam nữ, trẻ em và giới trẻ. Các thống kê cho biết có tới 45 triệu nạn nhân của tệ nạn này. Năm 2015, Đức Thánh Cha Francisco đã thành lập ngày cầu nguyện cho các nạn nhân tệ nạn buôn người, cử hành vào ngày 8 tháng 2, lễ kính Thánh nữ Giuseppina Bachita, một nữ tu khi còn bé đã sống kinh nghiệm nô lệ, nạn nhân của tệ nạn buôn bán người.
Vatican. Sáng ngày 30 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến một phái đoàn tín hữu bao qua Tân Guinea về hành hương Roma tại nhà trọ Thánh Marta. Đoàn hành hương do linh mục Martin Prado, thừa sai dòng ngôi lời nhập thể hướng dẫn. Đức Thánh Cha đã lắng nghe họ chia sẻ lịch sử giáo hội tại đây. Papua Tân Guinea được độc lập năm 1975 và thuộc khối thịnh vượng chung. Quốc gia này có hơn 7 triệu dân thuộc nhiều chủng tộc khác nhau, trong đó có 70% theo Kitô giáo. Giáo hội Công giáo chiếm 30% tổng số dân. Buổi gặp gỡ đã được linh hoạt bởi các bài ca trong các thổ ngữ Papua Tân Guinea và màu sắc rực rỡ của trang phục phụ nữ và cờ quốc gia có hình con chim địa đàng và trầm sao thập giá phía nam.
Kampala, Đức Cha Thomas Luke Masusa, Tổng giám mục Blantyre. Bên Malawi, mạnh mẽ kêu gọi các giám mục toàn châu Phi và Madagascar dấn thân bảo vệ trẻ em và người trẻ, chống lại tệ nạn buôn người, trẻ em lao động và trẻ em chiến binh. Đức Cha đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong đại hội mừng kỷ niệm 50 năm thành lập tổ chức SECAM, triệu tập tại Kampala trong các ngày từ 21 tới 29 tháng 7 vừa qua. Đức Cha là Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục vùng Đông Phi, viết tắt là AMECEA. Việc bảo vệ trẻ em và người trẻ cũng là một phần trong việc loan báo tin mừng. Như Giáo hội Phi Châu là một gia đình gồm cha mẹ và con cái. Nhưng trong vài bối cảnh con cái gặp phải những thực tại rất đau buồn, đó là trường hợp của các vụ lạm dụng tình dục, của các em bé được huấn luyện trở thành chiến binh, bị giật thoát khỏi gia đình, bị bán đi hay bị khai thác bóc lột sức lao động. Đây là các thách đố mà chúng ta là các giám mục đã chấp nhận và hứa sẽ làm tất cả những gì có thể để bảo đảm cho các trẻ em và người trẻ này được che chở trong mọi khía cạnh cuộc sống. Tin mừng xin chúng ta yêu thương người lân cận. Các trẻ em là người thân cận của chúng ta và chúng ta có bổn phận yêu thương và bênh vực các em khỏi mọi hình thức bóc lột.
Sydney, trong những ngày vừa qua, sư huynh Lasang Steve Morelli đã được giải thưởng Petit Dose vì công khó dạy ngôn ngữ của các thổ dân Australia. Suhin Morelli, năm nay 76 tuổi, đã dạy ngôn ngữ của các thổ dân trong 30 năm qua. Thể theo lời xin của các người già thổ dân Australia, Suhin đã soạn một cuốn từ điển và dạy ngôn ngữ của bộ lạc Gumbayjiri. Giải thưởng được trao trong bối cảnh Năm Quốc tế Ngôn ngữ của các thổ dân 2019 do Liên Hiệp Quốc thành lập, nhằm nêu bật tầm quan trọng của các thổ ngữ trong cuộc sống thường ngày của dân chúng. Tại Australia, có tới 250 ngôn ngữ khác nhau của các bộ lạc thổ dân, nhưng hiện nay chỉ còn có 120 thổ ngữ còn được sử dụng, trong đó có 90% đang gặp nguy cơ bị diệt chủng. Suhin Morelli cho biết, ngài rất hãnh diện vì giải thưởng này, nhưng hãnh diện hơn nữa là được làm việc chung với các thổ dân già và các cộng đoàn thổ dân địa phương.
Addis Ababa, hôm 30 tháng 7 vừa qua, nhân dân toàn nước Ethiopia đã đáp ứng lời kêu gọi của chính quyền và giáo hội trồng 350 triệu cây xanh trên toàn nước chỉ nội trong 12 giờ để chống lại nạn hạn hán. Linh mục Tesome Fikre Volden Tense, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Ethiopia cho biết, đây là sáng kiến chung của chính quyền và giáo hội. Giới lãnh đạo giáo sĩ tu sĩ cũng cùng dân chúng hăng hái tham gia chương trình Liên minh Xanh này. Nó diễn tả bầu khí hiệp nhất chính trị, xã hội và tôn giáo toàn nước. Thống kê của Liên Hiệp Quốc cho biết, vào đầu thế kỷ 20, diện tích rừng tại Ethiopia từ 35% hiện nay xuống chỉ còn 4% vào năm 2000. Chính vì thế, Thủ tướng Chính phủ đã đề ra phong trào tái tạo rừng cây cho Ethiopia, được sự ủng hộ mạnh mẽ của giáo hội. Đây cũng là phương thế cụ thể đáp lại lời Đức Thánh Cha Francisco mời gọi săn sóc thiên nhiên là căn nhà chung của toàn thể nhân loại, chống lại nạn tàn phá môi sinh và khai thác rừng già bừa bãi vô trách nhiệm. Trước các tai ương thiên nhiên ngày càng gia tăng, mưa lũ lụt lội, nạn hạn hán mất mùa, người dân Ethiopia phải tìm ra giải pháp cho quốc gia của mình, chứ không thể nói đây là vấn đề của Âu Châu, Châu Mỹ Latin hay của Trung Quốc. Đây là vấn đề của từng người dân trên toàn thế giới. Thiên Chúa đã ban tặng cho nhân loại trái đất xinh đẹp với mọi tài nguyên phong phú và quý báu, cần thiết cho cuộc sống của mọi dân tộc. Cần phải biết giữ gìn nó và sử dụng các tài nguyên một cách chừng mực, hữu lý và bảo vệ môi sinh cho các thế hệ đến sau.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe giáo huấn của Thánh Phaolô dành cho cộng đoàn Corinto.
Kính thưa quý vị thính giả, thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto cung cấp cho chúng ta nhiều tin tức liên quan tới tình hình cộng đoàn này, vì nó gồm các câu Thánh Phaolô trả lời cho thắc mắc của tín hữu và giải đáp các vấn nạn của họ. Do đó, để có thể dựng lại hình dạng của giáo đoàn Corinto, chúng ta không thể làm khác hơn là dựa trên chứng từ đó của Thánh Phaolô. Nét nổi bật đầu tiên mà chúng ta có thể ghi nhận một cách chắc chắn đó là sức sinh động, sáng tạo và bùng nổ của cộng đoàn Corinto. Các tín hữu tân tòng hăng say, phấn chấn trước các chân trời mới mẻ mà cuộc sống đức tin Kitô mở ra trước mắt họ. Giáo đoàn hết sức sinh động và nhạy cảm trước làn gió canh tân mà Chúa Thánh Thần thổi vào cuộc sống tín hữu, nên sẵn sàng sống các kinh nghiệm táo bạo. Cũng chính vì thế nên họ không luôn luôn tránh được các sai lạc trầm trọng và dễ bị lóa mắt bởi các viễn tượng nguy hiểm phát xuất từ cái chính xác của việc gắn bó với đức tin. Tất cả lại được lồng khung trong một bối cảnh văn hóa lôi cuốn và thường điều kiện hóa nặng nề cuộc sống lòng tin ấy. Theo những gì Thánh Phaolô trình bày trong thư, trước tiên chúng ta có thể ghi nhận tệ trạng chia rẽ nội bộ. Tín hữu trong cộng đoàn chia thành các phe nhóm phò các nhân vật nổi bật khác nhau trong cộng đoàn. Nhóm theo Phaolô, nhóm bênh Apollo, nhóm phò Phêrô tức Kê-pha, và lại còn có nhóm phò Chúa Kitô nữa. Chương 1 câu 12. Tuy nhiên đây không phải là các chia rẽ tuyệt đối khiến cho sự hiệp nhất của giáo đoàn bị đổ bể, trong nghĩa giáo đoàn bị chia năm xẻ bảy thành các giáo đoàn chống đối nhau. Bởi vì Thánh Phaolô vẫn còn có thể nói chuyện với các tín hữu như với giáo hội của Thiên Chúa hiện diện tại Corinto, chương 1 câu 2. Đúng hơn, các tín hữu chia thành các trào lưu khác nhau bên trong cùng một cộng đoàn. Điểm tham chiếu của họ là các nhân vật nổi bật của cộng đoàn mà các tín hữu chọn làm thầy dạy sống đạo, coi họ như là cha linh hướng và là người dẫn đưa họ vào các kinh nghiệm sâu xa và bí truyền, nghĩa là chỉ dành riêng cho một nhóm các đồ đệ. Thật thế, tín hữu Corinto đã đánh giá quá cao nhiệm vụ của các vị thuyết giảng và các thừa tác viên Kitô, đến độ làm lu mờ nhiệm vụ cứu độ duy nhất của Chúa Kitô. Họ quên đi sự kiện Chúa Kitô mới là đấng duy nhất trao ban ơn cứu độ cho họ. Thánh Phaolô tố cáo quan niệm lệch lạc này của các tín hữu. Ngài kịch liệt chống lại sự hiện hữu của các phe nhóm trong lòng của cùng một giáo đoàn, bởi vì nó trái nghịch với tinh thần hiệp nhất và đặc biệt nó trái nghịch với dữ kiện lòng tin. Đó là chỉ có Chúa Giêsu Kitô mới là trung tâm điểm của ơn cứu độ và tất cả mọi tín hữu đều phải lấy Chúa Kitô làm điểm tham chiếu trong cuộc sống đức tin. Tiếp đến, tâm thức trong nền văn hóa Hy Lạp cũng làm phát sinh ra một tệ nạn khác trong giáo đoàn Corinto. Đó là đam mê tìm kiếm sự khôn ngoan. Phải xác định ngay rằng sự khôn ngoan ở đây mang ý nghĩa tôn giáo. Nó ám chỉ sự hiểu biết sâu xa mà chỉ có một thiểu số tín hữu đạt tới được trong việc dò thấu các mầu nhiệm liên quan tới Thiên Chúa, con người và thế giới, và là con lộ chính dẫn đưa con người tới ơn cứu độ. Trong tư tưởng này tiềm ẩn một quan niệm nhân chủng học định nghĩa con người như là một bản vị suy tư và có ý thức, như là một cái tôi tinh thần tự ý thức, một linh hồn rất tinh tuyền, phản ánh mọi thực tại bên ngoài. Được cứu rỗi như thế có nghĩa là lớn lên và trưởng thành trong cái tôi nội tại và hiểu biết của riêng mình, một cái tôi có ý thức về chính mình, về Thiên Chúa và về thế giới. Các tín hữu Corinto có khuynh hướng dùng chìa khóa khôn ngoan này để giải thích sứ điệp Kitô. Họ coi nó như là một hiểu biết sâu xa mạc khải của Thiên Chúa, như là việc kiện toàn con người trí tuệ của họ, như là một triết lý tôn giáo ở mức độ cao hơn. Chúng ta có thể coi đó như là một khuynh hướng thiên cảm hay thiên quang luận đích thực. Nhưng nét đặc thù ở đây đó là sự khôn ngoan ấy do Thiên Chúa linh ứng, nghĩa là nó có tính chất đặc sủng và bí truyền. Chỉ có các tín hữu được biệt đãi mới mong đạt được các kinh nghiệm bí truyền này mà thôi. Còn các tín hữu khác thì bị đẩy vào sống trong một loại khu vực đóng kín của sự thấp kém và bị các tín hữu khôn ngoan, mạnh mẽ, thiêng liêng từ trên nhìn xuống. Xem ra các tín hữu ở trên cao này yêu thích phẩm định họ như là những người kiêu căng phô trương sự cao vượt của họ trên các tín hữu khác. Việc tôn thờ lãnh tụ cũng nằm trong bối cảnh văn hóa này, vì các người cha tinh thần được coi như là các vị nắm giữ và phân phát sự khôn ngoan, nên họ là nguồn mạch làm phát sinh ra giáo huấn khôn ngoan. Nghĩa là sự hiểu biết sâu xa về mầu nhiệm Kitô được Thiên Chúa mặc khải cho họ. Nó cao vượt hơn việc đơn sơ chấp nhận sứ điệp tin mừng. Trái lại, ai không thuộc lớp người được ưu đãi kể trên đều là các tín hữu xác thịt và yếu đuối, phải sống dính chặt vào mức độ sơ đẳng. Như vậy là có sự phân chia đối kháng rõ ràng giữa Kerygma Kitô, tức lời loan báo cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô như biến cố trao ban ơn cứu độ và sự khôn ngoan, phân biệt đối kháng giữa các vị rao giảng tin mừng và các thầy dạy triết lý Kitô được linh ứng, giữa các tín hữu Kitô toàn thiện và trưởng thành và các tín hữu Kitô còn ở trong một tình trạng ấu trĩ trẻ con. Chính vì thế nên trong thư, Thánh Phaolô muốn đánh tan cái khôn ngoan sai lầm mà các tín hữu Corinto không mỏi mệt tìm kiếm đó. Thánh nhân khẳng định rằng cái khôn ngoan mà họ đang kiếm tìm không phải là cái khôn ngoan của Thiên Chúa, mà là cái khôn ngoan của con người trần gian. Cái khôn ngoan của con người xác thịt ấy tỏ lộ ra ngoài bằng kiểu nói năng trải chuốt bóng bẩy, hùng biện và lôi cuốn thuyết phục. Nhưng cái khôn ngoan của Thiên Chúa thì khác với cái khôn ngoan của loài người và đi ngược lại cái khôn ngoan của nhân loại. Từ ngữ và kiểu cách lý luận của Thánh Phaolô có thể cho chúng ta cảm tưởng thánh nhân triệt để khước từ con người và tư tưởng của nó. Thật ra ở đây, Phaolô chỉ đưa ra phán quyết của Ngài đối với các Kitô hữu Corinto chạy theo sự khôn ngoan, theo tâm thức loài người, phủ nhận và coi thường ơn cứu độ mà Chúa Kitô đem đến cho họ. Họ đại diện cho lớp Kitô hữu sống theo cái luận lý của con người lịch sử, tin tưởng vào sức lực của riêng mình và có các giấc mơ ấu trĩ cho mình là toàn năng, có thể định đoạt được vận mệnh cuối cùng của đời sống như mình muốn. Tóm lại, Thánh Phaolô không đả kích thái độ kiếm tìm sự khôn ngoan như là một nhân đức nhân bản, nhưng thánh nhân đả kích tâm thức kiêu căng ngạo mạn, cho rằng con người có thể đạt được ơn cứu độ với sức lực riêng của mình, với các công lao do mình làm được, và phần thưởng đương nhiên là ơn cứu độ, mà không cần tới ơn thánh và đức tin Chúa Kitô trao ban cho tín hữu.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu trình bày câu chuyện của cha Umberto Paris, thừa sai dòng Cappuccino làm việc tại Cameroon.
Grajado Manche là nghệ thuật dùng một chảnh gỗ hay thanh kim khí để tìm các mạch nước đào giếng, rất thịnh hành tại các nước nghèo thiếu thốn phương tiện kỹ thuật. Người tìm nước như thế thường bị xem như là thầy phù thủy hay ít nhất là dùng xảo thuật. Nhưng đối với cha Umberto Paris thì không ai có thể định nghĩa cha là một phù thủy được. Cha Umberto Paris là một linh mục dòng Cappuccino, sinh năm 1923 tại làng Lovere bên bờ hồ Iseo ở Italia. Trong nhiều năm qua, cha ngang dọc vùng sừng Phi Châu làm việc truyền giáo, trước hết tại Eritrea, rồi Ethiopia và mạn bắc Cameroon, vùng cao nguyên Bamenda. Cha rất gần với linh đạo của các tu sĩ chính thống, đối thoại thân tình với họ, đã từng xả thân cứu trợ nạn nhân chiến tranh và đói khát ở vùng Eritrea và cả Ethiopia, đã thành lập nhiều giáo xứ và cộng đoàn tại Cameroon. Thế mà khi nói đến tên cha, người ta định nghĩa bất di bất dịch. Ai? Cha Umberto, người tìm nguồn nước hả? Cha Umberto kể lại đầu đuôi câu chuyện như sau. Trong những năm đầu đời thừa sai, tôi nhận thức được trọn vẹn thảm kịch thiếu nước dùng. Chỉ cần nghĩ rằng tại vùng Kopo, tỉnh Wonlo, trong thập niên 70, có đến 200.000 người chết vì thiếu nước. Trung tâm truyền giáo của chúng tôi cũng không có nước. Các tu sĩ chúng tôi hết sức giúp người đói khát, nhưng nhiều khi đành bất lực. Người ta gửi đến cho chúng tôi từng chiếc xe tải đầy bột cứu trợ, nhưng không có nước, làm sao chúng tôi có thể khuấy bột nấu chín cho người dân tị nạn khốn khổ nuốt trôi được. Thế là anh em trong dòng tôi gọi cho tôi và cha bạn Rainerio Rossi và nói, chúng tôi muốn có giếng nước. Tôi đành thu thập tất cả can đảm vào hai tay để đi kiếm mạch nước và làm chỗ đào giếng. Số là ít lâu trước đó, tôi có quen biết với cha Prospero, một cha già cùng dòng, gốc gác tỉnh Milano, Bắc Italia. Cha Prospero nổi tiếng là người có tài khám phá ra mạch nước để đào giếng. Một hôm, tôi tình cờ thấy cha Prospero sử dụng một chặng gỗ cây cách lạ lùng, nên hiếu kỳ, theo hỏi gặng xem là đang làm gì. Cha Prospero trả lời là đang kiếm chỗ có nước. Rồi cha ấy ấn chặng gỗ cây vào tay bảo tôi thử xem. Cái chặng gỗ lay động ngay. Cha Prospero bảo, chú có khả năng đó, nhưng không dạy bảo thêm điều gì. Từ lúc ấy, tôi tìm thêm sách vở về nghệ thuật kiếm nước này, nhưng chẳng thu thập được điều gì mới lạ. Tôi thì muốn thử nghiệm xem sao. Ngày nọ, trung tâm truyền giáo muốn kiếm một ống đầy nước, nhưng không biết nó lọt nơi đâu. Tôi bèn cầm chiếc cạn gỗ thử xem và tôi kiếm ra nó ngay. Từ ngày ấy, tôi trở thành chuyên viên kiếm mạch nước đào giếng. Kinh nghiệm về sau cho tôi biết rằng có thể giải thích hiện tượng này một cách thật khoa học. Nhân điện phản ứng đối với từ trường điện lực của khoáng chất. Mọi người đều mang trong mình nhân điện này, tuy không ý thức rõ ràng, thế thôi. Trở lại cứ điểm truyền giáo Kopo, các tu sĩ Cappuccino giao cho cha Umberto nhiệm vụ kiếm mạch đào giếng. Người đầu bếp bản xứ cười nhạo cha Umberto vì giới chức thẩm quyền địa phương cho mảnh đất này là trung tâm truyền giáo chỉ vì họ chắc chắn là nơi đây không có nước. Cha Umberto chỉ chỗ và bảo hai thanh niên trong xứ đào xuống. Mới đào được hai thước, nước đã vọt mạnh lên, khiến ai nấy trợn mắt ngạc nhiên. Giếng này cho đến nay vẫn còn cung cấp đủ nước dùng cho toàn trung tâm truyền giáo. Biến cố này làm cho cha Umberto nổi tiếng từ đấy. Nhiều nhóm cộng tác phát triển châu Âu cũng mời cha đến giúp vì họ có đủ dụng cụ để đào và xây giếng, nhưng lại không kiếm ra mạch nước dồi dào. Thế là cha Umberto với chiếc chạng gỗ tìm vị trí để họ đào giếng. Trong những năm cuối cuộc đời, cha Umberto dù đã trên 80 vẫn bận rộn với việc thiết định hệ thống dẫn nước về các làng xóm nghèo. Hệ thống dài nhất đã đưa nước về một thị trấn cách xa 20 km. Cha nói, đối với tôi, một thừa sai, hoạt động này đã trở thành một phương tiện mục vụ truyền giáo. Khi cung cấp nước dùng trong lành cho mọi người dân trong làng, không phân biệt Kitô, Hồi giáo hay đạo thờ vật linh, dịp này trở thành cơ hội để gặp gỡ và đối thoại, đồng thời vui mừng mở lễ hội vì nước đối với người châu Phi là sự sống. Có nước là có thể cày cấy trồng trọt, vệ sinh thường nhật, nấu nướng lành sạch, vân vân. Như thế, mọi người ở đây đều hiểu được rằng, ngoài lời rao giảng cứu rỗi phần hồn, chúng tôi còn làm việc để thăng tiến cuộc sống con người nữa. Và khi thấy phần xác được chăm sóc, con người cũng dễ đón nhận lời Chúa hơn.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.